chỉ ta là người chặn đường của chính chúng ta mà thôi. Tại sao nó ngu muội như thế đó? Ta chặn ta là cái gì? Vì cái bản tánh eo hẹp, không chịu cởi mở, không chịu mở rộng đường đi, và tự cho mình là hạn hẹp, được chung vào trong cái xó tối, ép buộc mình càng ngày càng trói buộc trong một nghi lễ bất chánh, rồi tạo ra những cái ý nghĩa không đàng hoàng, thiếu thực chất. Ta đã bỏ tập, quên tâm hồn của mình, và không chịu cởi mở hướng thượng, để cho nó sống càng ngày càng sống động và cởi mở thêm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đây, nam phụ lão ấu đến đây để làm gì? Để mở tâm ra, để thấy chúng ta rõ ràng là một đóa hoa sen, một cây sen, một cọng sen đang cắm ở dưới bùn, mà đã voi lên bao nhiêu năm nay rồi. Để tìm cái gì? Tìm thực chất của chính mình, tìm sự sáng suốt của chính mình, tìm sự thanh nhẹ của chính mình. Thì khi mà chúng ta tìm được quân bình rồi là chúng ta trở về hoa sen rồi. Thấy rõ rồi. Cuộc đời dù cho nó kích động phong ba bão táp, biết bao nhiêu công chuyện trong cuộc đời, một người trẻ cho tới tuổi già thì đã gánh vác biết bao nhiêu công chuyện, nhưng mà tất cả đều là không lý tưởng. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rồi, phải trở về với quân bình của chính ta, chúng ta mới thấy rõ lý tưởng là gì. Lý tưởng là buông bỏ tất cả, tâm không có ôm tất bất cứ một sự tranh chấp nào. Đạo lý nằm trong tâm, hồn nhiên khai mở. Và lúc đó chúng ta không còn bị già nua nữa. Hồn ta đã qua nhiều khóa học.
Con là Nguyễn Duy Tăng, ở San Jose. Cách đây 4 năm về trước, con có gặp thầy ở nhà cụ Mẫn, đó là lần đầu tiên con được gặp thầy. Và trong lúc đó thì thầy có nhìn con và thầy có nói con là yếu tim. Và thầy khuyên con nên về làm chứng minh cho nhiều. Và đến sau 4 năm tu hành thì kết quả thì con cũng không có biết đạt đến mức độ nào. Nhưng trong thời gian một năm qua, cái sự làm việc ở thiền viện hay không, con biết cũng có nhiều cái lỗi lầm. Đó là do sự tu tập không có được tinh tấn. Thì nhân dịp đây con xin thầy chỉ cho con những cái sự bế tắc.
Cái đó không phải là sự bế tắc. Khi tôi đến và khi tôi đi cũng như một làn sóng để nhồi tâm thức của những người muốn học đạo. Và thề nguyện với trời Phật, tôi phải học đạo và về một cõi, thì phải bị một cơn nhồi quả thử thách. Nhưng mà tâm các bạn đạo không vững trong lúc đó, thì trở về với sự tranh chấp, rồi cảm thấy mình vô lý. Nếu mà tiếp tục đi, đẹp lắm. Nhưng mà rồi mới học được bài học rõ rệt. Cái bài học đó, tương lai các bạn tu thành đạo rồi, các bạn cũng phải đi vào cái cảnh và thử tâm những người thế tiếp như vậy. Cho nên học có lớp, có lan, có trật tự. Rồi đây thức tâm tự thấy mình nên sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu, thì mọi việc đều tròn trịa, vì chân lý không dư không thiếu và tình thương của chúng ta là không dư không thiếu. Tại sao chúng ta tạo méo mó để làm gì? Người đời thì miệng méo mà lý tròn. Tại sao chúng ta thoát lời mà nghĩ những cái chuyện méo để làm gì? Cho nên phải đi trở về tròn trịa, không dư không thiếu, thì mới cứu được mình và cứu chúng sanh ở tương lai. Cái chuyện tốt đẹp, chuyện cao đẹp mà mọi người đã tới thiền viện hay không, đó là trong lúc đó là nghĩ về trời, là không nghĩ về người phàm, nghĩ về tốt đẹp, một cơ đồ tâm linh, không có chấp về tiền bạc và địa vị. Nhưng mà rốt cuộc rồi, tánh nào tật nấy trở về phàm tánh, rồi mình mới thấy rõ phàm tánh không có giá trị và không phải là con đường trường cửu của chính phần hồn đã chọn và đã đi. Cho nên thức tâm, và từ đây về sau sẽ bỏ tất cả những cái chuyện không có lợi cho chính mình, và chúng ta tiến thẳng con đường đi tới, cũng như chiếc thuyền nan đang trôi giữa biển mà sóng nhồi cái cách mấy, nhưng mà ta biết lèo lái thì nó cũng đến bờ.
Cho nên những bài học đã qua, anh đã học và các bạn đã học, thì rốt cuộc các bạn đều thức tâm và lấy đó làm cây gậy để tiến tới, và tương lai sẽ dìu dắt những người kế tiếp bằng một đường lối nhồi quả tâm thức. Tâm thức mới có cơ hội.
Xin cảm ơn.
Vâng, con là Trần Như Lâm, thiền đường Inglewood của anh Nguyễn Hoàng Lâm. Dạ thưa thầy, trong rất nhiều cuốn văn con nghe thầy đề cập đến vấn đề niệm lục tự di đà, thì là con cũng mới tu tập cách đây mấy tháng, thì con cũng ráng cố gắng mà niệm. Thì là giai đoạn đầu tiên thì là con spend độ cỡ chừng 2 cho đến 3 tháng bằng cách nghe băng niệm của thầy. Giai đoạn thứ hai thì khi mà cái con lái chiếc xe Toyota cũ của con trên đường đi làm, thì là con nghe tiếng niệm của thầy qua cái tiếng động cơ. Và cái giai đoạn thứ ba thì có những lúc đó con không nghe tiếng niệm thầy, thì là con bắt chủ nhân ông và phải niệm lục tự di đà theo cái tiếng động cơ. Thì là cái thời gian sau này con tập niệm lục tự di đà theo cái tiếng thanh điển của bộ đầu, theo cái tiếng động cơ, theo cái tiếng nước chảy, hoặc là theo mọi tiếng động. Và khi mà con niệm đó thì là con trụ lên trên đỉnh đầu. Thì là con xin hỏi thầy coi, cái đó là con niệm hay là tà ma nó niệm cho con?
Không, cái đó là chân thức ở trên đỉnh đầu, là luôn luôn chân thức niệm.
Yeah.
Mà càng niệm anh thấy anh rọi kiếm, bởi vì thấy mặt anh tư.
Yeah.
Còn nếu mà tà niệm là mặt anh, con mắt anh mở không được, và mặt anh xám xạm.
Yeah.
Không có tốt đâu.
Yeah.
Cái này là mình cố gắng điêu luyện toàn thân niệm, căn lục trần phải đồng niệm với chủ nhân ông.
Yeah.
Trong ý niệm, còn nghe đó là hỗ trợ, tôi niệm để hỗ trợ cho trong lúc các bạn ngồi thiền và nghe cái tiếng đó, cho nó bớt động và căn lục trần bớt phá thấy đi.
Yeah.
Để mình có cơ hội tự niệm và dạy chúng nó niệm.
Yeah.
Cho nên con người hút thuốc ở đời cũng vậy, hút đi thuốc vô nó ghiền, căn lục trần cũng ghiền, ngũ tạng cũng ghiền luôn, ghiền thuốc hết. Mà bây giờ mình muốn thay đổi mới thì mình lấy chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ là Nam Mô Di Đà Phật để thay thế cái chuyện ham muốn sân si hỉ nộ ái ố dục trong ngũ tạng của chúng ta, thì trở nên mở cái gì, cái thức hòa đập. Cho nên anh cảm thấy nhìn căn nhà anh cũng niệm được Phật, mà nhìn anh nắm cái micro đó cũng nằm trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật.
Yeah.
Mà nhìn cảnh vật đều là nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Đó là cái thức bình đẳng trong nội tâm của chúng ta nó được mở rồi.
Yeah.
Thì không có dự dị biệt và khinh bị kỳ thị bất cứ ai, nhưng mà lo niệm hàng ngày để có cơ duyên tốt đẹp nhận thanh quang và cứu độ chúng sanh.
Dạ thưa thầy, cái câu hỏi thứ nhì của con là xin thầy cắt nghĩa cho rõ hơn nữa, là khi mà bước vô con chưa có đạt tới, nhưng mà con hỏi để mà con tìm đường đi, là thầy nói trong cái vô biệt niệm đó, thì là thầy chỉ nhớ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật áp dụng vô trong cái cọng cỏ là như thế nào?
Nó là trong cái thức hòa đồng. Nếu mà không có kim mộc thủy hỏa thổ, cỏ làm sao mọc? Mà không có mặt trăng mặt trời chiếu, không có thanh khí của càn khôn vũ trụ, thì cây cỏ làm sao sống?
Yeah.
Thiên sanh nhân, hà nhân dư lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn, thì cọng cỏ nó có rễ để hút nước mà sống. Thì yeah, nó cũng mạng sống như chúng sanh.
Yeah.
Nó cũng huynh đệ trong cái quả địa cầu này. Thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình cảm thấy rằng nó là mình thương yêu vô cùng, nó có thể nói một tràng thơ thi cho chúng ta nghe được.
Yeah.
Nếu chúng ta thành tựu.
Dạ thưa, bây giờ qua cái câu hỏi thứ ba này con hơi tò mò một chút, tại vì con cũng mới đó. Nếu mà có gì phạm thượng xin
không
thầy
sao,
dưới sự
thẳng thắn mà nói,
là con mới tu có mấy tháng nay đó, thì là cái kỳ con đi dự cái đại hội Las Vegas cũng như ngày hôm nay. Thì khi có sự hiện diện của thầy đó, con thấy tràn đầy cái thanh điển trong người của con. Và khi cha xuất hiện ở đây mấy tiếng đồng hồ, con không thấy gì hết. Như vậy là như thế nào?
Như tôi đã nãy đã cách nghĩa rằng cha đã nói rõ là đi giúp đỡ những cái nhiệm vụ cần thiết và chuyện lặt vặt. Nó mở chút, mở thêm chút. Nó hỏi cao, trả lời nó cao. Thấy chưa? Tùy tình tùy duyên mà độ. Thấy chưa? Thì cái nhiệm vụ đó nó khác. Còn cái nhiệm vụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, nó đồng đi lên với tôi. Thì một đường lối, khi mà thấy tôi bước vào phòng, nó cảm thức rút bộ đạo ra. Những người đã niệm Phật như tôi thì rút bộ đạo. Những người đó đâu có đặt vấn đề gì với cha. Thấy không? Cũng có cái gì đáng hỏi mà cha cũng có gì đáng dạy. Cha chỉ dạy cho những người tập tành mà bị rút mắt và bị những chuyện kêu bằng sử dụng sai cái khối óc của Thượng Đế đã sắp đặt ở bên trong. Còn đây là mình sử dụng đúng mà đi tới cái chỗ nhớ Nam Mô Di Đà Phật là con cưng của ta. Không có gì nói hết. Chỉ thấy mình không bao giờ, cái sự trung tính của một người Phật không có bao giờ bỏ bạn và không bao giờ bỏ thầy và không có bao giờ bỏ muôn loài. Người trung tính. Còn người bất trung thì nay nó tin nhưng mà mai nó bỏ. Là ai là hại nó? Chính nó hại nó. Nó đầy nó mà nó không hay. Nó tạo cái nghiệp tâm không thể siêu thoát được mà nó không biết. Cho nên đến lúc đau khổ nó mới bước vào trở lại con đường biên giới của Phật Pháp. Nó mới thấy rằng chính nó sai. Lúc đó ăn năn sám hối. Nó thề nguyện là thề với nó chứ không phải thề với trời Phật. Trời Phật đâu có cần nghe sự thề nguyện mà chính nó đã tự gạt nó. Và nó lấy cái thông minh của Thượng Đế nó xài thì nó phải tự phạt nó thì xứng đáng hơn là trời Phật Pháp.
Dạ thầy có cả. Con rất cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Dạ. Chính thưa thầy, con có hỏi là giữa ban khuya đó thầy. Con đang ngủ mà chợt nhiên có thấy tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất là thanh đản, con mới thức dậy. Bắt con phải ngồi thiền mà con ngủ là được mà không có dặn băng gì hết. Cái trạng thái như thế nào này?
Cái đó tốt, cái đó là cũng có duyên. Những phần mà nó theo hộ mình cũng đồng tu với chính mình. Cái duyên đó rất tốt, không có sao hết. Nhưng mà phải dụng ý và vận dụng sự sáng suốt của mình để tương hòa, tương thân với bên trên và để tiến nhanh hơn. Chính mình phải sẵn. Một cái đằng kia là bạn bè nó nhẹ nhàng nó nhắc cho mình. Mà khi con nhớ niệm toàn thân niệm thì đêm khuya lục căn lục trần nó cũng nhắc, nó cũng dạy công phu. Trong giờ công phu mọi người đều nhộn nhịp vậy, thức dậy hết. Ngay chỗ này nó có cái đèn bịt lạc sáng.
Thường những trong lúc mà thiền định á, thì mình thấy giữa có hai cái phần sáng suốt thì mình như một phần khác nói chuyện. Cái là trạng thái như thế nào đây?
Thì con phải niệm Phật chứ không có nói chuyện nữa. Cái phần mình phải giữ để, bởi vì phần của con là có phần thiên liên theo, nhưng mà thiên liên cũng tu như con. Ai phật đồng tiếng đó là sắc tiếng, nhưng mà cái phần của con phải tu. Ai niệm Phật
thì ý chí con cũng vậy. Ngoài ra thường con những tham dự những khóa học thiền viện hay gặp thầy đây, thường thỉnh thoảng định đặt những câu hỏi lên thì tự nhiên có những câu hỏi đáp liền. Cái đó là sao?
Đó là cái phần thanh nhẹ thiên liên người ta đã học trước khi mà thầy độ, thầy chấp nhận cho mọi người tu thì đó nó đã học rồi.
Như vậy con có nên thắc mắc nên hỏi thầy nó không? Mà con thấy
càng hỏi là càng đóng góp, nhưng mà không hỏi là một chuyện. Càng hỏi là càng đóng góp.
Thì cũng nên lên để hỏi.
Nên hỏi để đóng góp, để cho lục căn lục trần điêu luyện cho nó dạng dĩ tiến trở về đạo pháp. Không có còn lệ thuộc nữa. Thấy không? Cho nên đặt câu hỏi chừng nào là đóng góp cho những người xa con nhiều chừng nào, họ lại thấy được tôi phải học như anh Phước. Phải không? Hay là tôi không học như anh Phước. Hả? Nó đều là hữu ích.
Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn gì rồi.
Con có một cái thắc mắc là hồi đó con có nghe thầy giảng là chúng ta không có nên ôm đồm nhiều, không có nên bao đồng nhiều thì khó tu. Nhưng mà cái trường hợp ví dụ như có một đứa trẻ mồ côi nó đến, nó không có ai nuôi hết mà nó đến với mình, thì cái đó có phải là cái duyên với cái nợ nó đến nó đòi mình hay không?
không có duyên, không có nợ, nhưng mà mình là người tu thì mình phải học từ bi và thực hiện từ bi. Đó là một cơ hội của người tu mà thôi. Coi thử tôi học hồi nào giờ ông Tám ông nói học từ bi và thực hiện từ bi, một người nó tới nó mến mình mà nó kêu mình nuôi, coi thử mình sẽ chịu nuôi hết. Đó là một cơ hội của người tu đạo, nên làm đi để học. Nhưng mà nó chỉ một thời gian nào rồi nó đi à.
Nhưng mà là không phải là cái nợ của mình.
Không phải nợ. Nhưng mà đó là cái duyên bề trên chuyển cho mình. Bởi vì mình người tu có thắc mắc nhiều, cho nên học hỏi để hết thắc mắc.
Nhưng mà ví dụ như đó là một cái nợ của mình, thì mình có thể mình từ chối được không, hay là mình phải trả?
Duyên nợ tại thế gian làm sao từ chối được, kiếp này không trả được kiếp sau. Mà nó đến với mình là một người đang học chữ bi, mà mình có cơ hội thực hiện chữ bi, tại sao mình không làm? Mình lại từ chối là cái gì? Mình lấy cái lý do của cái nợ để từ chối, chỉ là mình phản trắc với lòng thành tu học của mình rồi.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình ôm đồm nhiều quá thì mình không tu được, thì tại vì hồi trước con nghe cái băng thầy nói như vậy đó.
Biết ôm đồm, tại sao cả tỷ người nó không đến, nó đến với con? Thì cái đó cái bài học của mình nên học. Đừng thích thách. Kể cũng cho tới nhà cũng được, có khả năng cứ việc nuôi, bởi vì trời nuôi mình nuôi nó, không sao. Tại sao mình nghĩ chuyện ác để làm gì? Từ chối để làm gì? Từ chối kiếp này kiếp sau nó lại kiếm khổ nữa.
Mình tới thầy, ví dụ như nếu mà có một con chim á, nó yếu quá, nó bay không được. Cái mình mới, con mới đem con bắt nó, xong rồi con nuôi nó. Một đêm cái con nuôi ở trong cái hộp á, nuôi đỡ trong cái hộp. Thì sáng ra con thấy nó bay được, nó bay cùng nhà hết. Thì con thấy nó bay cũng được nhưng mà yếu yếu thôi. Xong con nó bảo thôi chắc nó bay được rồi, con mới thả cho nó ra ngoài, cho nó được tự do. Mà vừa mới thả nó ra thì con mèo đâu nó nhảy tới nó ăn mất rồi. Con chạy theo nó rượt lại mà không kịp. Thì như vậy thì con có tội không?
Có tội, với con còn tiếc của nuôi con đêm à. Đáng lẽ ta nuôi cho nó mạnh khỏe rồi ta mới thả nó bay. Nó còn yếu mà mình thả nó bay, tội nghiệp nó. Nó có tội chứ, bởi vì mình còn tiếc của uổng công.
Đâu có phải bác thầy. Con thấy nó khỏe rồi.
Nó chưa khỏe. Con thấy nó bay còn yếu yếu mà bay cái gì? Mình phải cứu nó, cứu cho trọn. Còn không đừng cứu.
Tại nó muốn bay ra ngoài á.
Cái gì nó cũng là một phần hồn.
Có cái con cho nó uống nước, xong cho nó ăn cơm, xong cái anh thả nó ra ngoài á, tại vì nó muốn bay ra ngoài. Mà mèo nó ăn mất rồi. Cảm ơn thầy.
Thì cái nghiệp của con mèo chỉ trách nhiệm, nhưng mà mình cũng phải chia sẻ một phần tội lỗi, nghĩa là tại vì mình không tận tình săn sóc một người bị nạn. Thấy không?
Cái nguyên lý mà Nam Mô A Di Đà Phật mà khi tụi con niệm, chúng con niệm mà cái người cái đầu bị lắc là tại vì cái luồng điển chúng con không có kết hợp được cái thanh điển bên trên, thành ra nó bị dội trở về. Thì con bị trong cái trường hợp đó. Nhưng mà đôi lúc cha con đi xe thì con để cái băng của cha niệm, thì con cúp bên của con á, con không có cho nó niệm, thì cái người con, cái đầu con nó cũng lắc nữa cha. Cái đầu con nó cũng lắc. Rồi con về nhà tối ngủ thì có hai đứa con nó còn nhỏ, con tập cho nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nó không biết niệm ý niệm hay niệm khẩu niệm, mà nó niệm khẩu niệm coi cái đầu con bị lắc luôn cha. Thì cái chuyện đó là con không biết sao.
Bởi vì cái trung thiên bộ đầu con đã lưu ý rồi, nó trụ nơi đó rồi. Nó không trụ bộ đầu, nó không có lắc cái đầu. Nó đã trụ điển ở đó, thì mình phải dùng một cách thanh thản mình niệm. Dùng ý niệm mà chậm Nam Mô A Di Đà Phật, nó không có bị rút đâu. Bởi vì mình gom ý và dòm thấy sao mình bê trễ quá, lôi thôi quá, cố niệm cho nhiều, cố gấp là hư. Bình tĩnh thanh thản tu học là đạt. Cố gấp cái nó gom lên không được, lên không được nó quật lại cũng như chim sa cánh hồi nãy bị mèo ăn.
Còn trường hợp nữa ra là tại lúc con không có mở băng cassette nha, ở nhà con check kỹ lắm, không có mở băng cassette nha, mà con nghe cái tiếng niệm Phật nó văng vẳng bên tai con, mà nghe rõ ràng là giọng của cha. Thế con đi kiếm vòng, con sợ mấy đứa nhỏ nó mở băng cassette mà niệm Phật của cha thì kiếm không có, thì cái trường hợp đó là nó...
Không, mình phải dùng ý niệm của mình.
Yeah.
Những cái gì mà nghe là bác hết.
Yeah.
Nhớ chỗ đó.
Yeah.
Còn cái niệm ở trong cuốn băng đó là để hỗ trợ cho người ta thiền, để cho người ta bớt vọng động. Còn người thanh tịnh ta đâu có xài cái băng đó làm gì, phải không? Ta dùng ý niệm. Cái băng đó giải thích cái đường lối trị tâm bệnh.
Cảm ơn cha.
Nghe thấy hiểu cái ý.
Chứ
còn cứ sai nó niệm hoài, mình khổ.
Dạ, xin mời anh Quốc lên.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, con mạo muội lên đây để xin hỏi Thầy một vài câu hỏi về vấn đề mẹ của con. Thưa Đức Thầy, mẹ con mới mất được khoảng mấy tuần nay, và khi lúc mẹ con đã hấp hối, gia đình con có mời các vị sư tới cầu kinh cho mẹ con, thì mẹ con ra đi cái lúc mà các vị sư đang cầu kinh đọc chú Đại Bi như vậy. Cái vấn đề đó thì con xin hỏi Thầy, mẹ con có được siêu thoát
không? Vậy à, luật là chịu luật, nhưng mà mẹ nhận cái hiếu của con thôi, mẹ nhận cái hiếu của gia đình của các con thôi, chứ còn luật là phải chịu luật. Chứ có kinh từ bi nên cũng không đem được, phải không? Thì cái là chỉ mong được các con tu thì mẹ mới thực hiện nhận được cái chữ bi của nơi các con.
Thưa, còn câu hỏi nữa là gia đình con có mua chim để phóng sinh, thì như vậy có giải bớt cái nghiệp cho mẹ của con không?
Cái đó tốt, cái gì mà phóng sinh là tốt, nhưng mà thật tâm thật lòng, chứ không phải nên tôi phóng sinh cho mẹ tôi, mẹ tôi chết tôi mới phóng sinh. Còn bình thường tôi không thèm phóng sinh, tôi bỏ nhà băng lấy lời, cái đó là không tốt. Thấy không? Tâm tôi lúc nào cũng sẵn sàng cứu tất cả những vong linh nào bị đau khổ, thì không phải đợi mẹ tôi chết tôi mới phóng sinh. Mẹ tôi không chưa chết tôi cũng phóng sinh, và tôi biết mẹ tôi không bao giờ chết. Cho nên tôi học chuyện đó là con trồng cấy một cái phúc điền cho con ở kiếp sau. Nhưng mà con tu thiền này là gỡ cái từ quan để sưởi ấm lòng mẹ trong lúc mẹ chưa được rõ rệt về cái mức tiến hóa của họ, là còn đang phải chịu đựng.
Xin cảm ơn.
Mát, ngày xưa má con thì chết rồi trong vòng một năm mà mừng lễ mãn tang đó, thì không bao giờ có nhỏ em út ăn chay đâu, cũng 5-6 tháng. Thì má mới, nó đi giữa đường nó bị giật cái chân nhõng nhõng lên, không biết cái gì nó làm sao. Như đi ngoài đường bị giật cái chân lên ngoài đó, giật hỏng hỏng vậy. Mà nó hồi nào giờ chưa có ăn chay mà một lần. Không bao lâu thì má thì nói mà con thì không tin. Nó thì nói ở cái chuyện này chuyện kia xảy ra đều đúng hết. Cái thời gian thì cộng 4 năm. Thì má con đó, cái ngày đó là tụi con đi đăng ký chơi thôi, anh xã con thường hay đi nghỉ lắm. Con thì không có nghĩ gì hết. Thì trong vòng 4 năm thì má về nói bây giờ tụi mày sắp xếp việc đi, bây giờ má đã lo xong rồi, tao với bác ba mày chỉ nhắc cái chân lên là đã bay tới nơi rồi. Về trên nhìn xuống đây nghe con, cái nhà là cái mồ đó con. Thành thử ra má muốn về lâu lắm mà về không được. Thì đó không bao lâu má con mới quỳ xin bề trên mới cho xuống, mà khi mà về rồi con đừng có khóc. Con khóc rồi má về trở lên không được, về trên không có cho xuống độ con nữa đó. Thì con vậy con cũng không tin. Thế thì mà ngày nay chồng con xuống coi có chuyến đi chưa, trong dặn đăng ký á thì có nửa tháng thôi. Thì mình chỉ đăng ký chơi thôi, con thì không có được tiền, chồng con là chung quân chung lính mới về. Thì trong vòng thời gian chồng con về thì đó là đăng ký trả giá với thằng công an đó. Thì nó nói bây giờ ta cho mày 7 cây, trong thời hạn mày có đi được thì mày đi. Thì anh em mới đóng góp một số tiền cho đi. Thì xuống nói bây giờ tôi có 7 cây, mà nếu là 8 cây thì tôi không có. Thôi cũng ráng chạy 8 cây, đi được gia đình 7 người thì đi xong. Thì giờ con cũng không hay cái chuyến đi nữa. Tuy nhiên con nhỏ em ăn chay ăn lạc thì về nói chuyện cũng như bình thường thôi, mà trong khi con bán quán cà phê đó là dịch cộng ngồi ăn rất là đông, mà ngồi một cách thản nhiên mà không thấy là một cái lỗ cái một dẻ là lên đồng lên cốt hay cái gì. Thì đó con cũng không tin. Con đi vô con nằm thì má con nói bây giờ mày sắp xếp công việc đi. Đó, công việc á, quần áo của mày nào mặc không mặc đem về quê cho anh em mày mặc. Con không tin con nằm. Thì trong vòng tới 10 giờ thì đó ở dưới Long An có một cái chuyến đi. Có biểu bên chồng con phải chạy cho anh ta rước cả gia đình đi. Đó, thì con rước đi đó. Trong khi đó con mang thai mới có 3 tháng à, thằng con trai. Thì ba nói bây giờ thằng này đó mày mang qua đó việc bên đảo mày đẻ nó là thằng con trai. mà dễ thương lắm. Thật đẻ ra cái thằng này á, bây giờ con vật nó thương lắm. Nó ngoan không thể nói được. Thì con đi qua tới đây thì gia đình vẫn bình an hết, mà trong khi ở ngoài biển 9 ngày mà con còn bú mà ngâm nước cùng bão cấp 7 cấp 8 nhưng mà không sao, chỉ có uống nước thôi. Mà con không hiểu cái đó là má con ở cõi nào hay là có cái bị tội gì hay là xong thầy.
Còn những người được rước, được thanh nhẹ rồi, được rước đi tu rồi. Ở bên trên được cô Nông Sơn tu rồi, thanh nhẹ và thấy cái cảnh như là cơ hàng của địa ngục thế gian, xin phép về cứu vậy thôi.
Mà dặn con là đừng có khóc.
Bây giờ con tu là mẹ mừng rồi.
Dạ.
Cũng bả chuyển đi tu.
Dạ. Má thấy con khổ quá, má ngồi má chịu không nổi mà cầu xin tới 3-4 năm nặng quỳ xin bề trên mới cho về. Đó, các con phải ăn hiền ở lành. Tại vì có bà chị thường đi chùa, nghe đồng cũng coi, đi bóng, đi cốt. Má nói cái nhà của chị Năm mày á, tao không có dám vô. Con thì hồi nào giờ con cũng chưa bước chân tới chùa mà con cũng không có tin tưởng đồng bóng. Thì bà chị nói mày ngang quá. Nói, ba con thì nói á, Phật ở trong tâm mình. Thì con cũng theo cái lời á, thì còn chưa nắm cái chân pháp này. Thì con tin tưởng ở tâm mà thôi. Chứ sự thật con cũng không có đi đâu. Nhiều khi con buồn quá đó thì con có nói một câu này, bây giờ mình ăn phải ở phải mà những chuyện gì nó cũng đến là cái việc cái nói qua mà con chỉ chảy nước mắt thôi. Mà con khóc một thời gian tự nhiên không còn khóc nữa được. Đó. Rồi bắt đầu con qua đây con nắm được cái chân pháp này thì á, gia đình bây giờ thấy cũng yên ổn, mà chồng con á, thì lúc nào á, thì cũng muốn làm giàu. Con thì khuyên răng không được. Đó. Rồi á, ngày hôm qua con có nói với cha về cái chuyện này, nhưng mà giờ con thưa lại với thầy. Coi cái phim Tần Thủy Hoàng, rồi nhớ nhiễm đi. Nói, Tần Thủy Hoàng làm được thì mình cũng phải làm được. Nói chuyện này, chuyện đời mà giống như cái chuyện phim gì, xin lỗi bên đây. Thì á, con mới nói, bây giờ mình ăn phần thú thường, bà trên cho mình bao nhiêu ăn, bao nhiêu gia đình qua đây là bệnh viện hết. Thì ăn phần thú thường đi. Thì ông nói, ông làm thì ông nhất thiết phải làm. Đó. Làm ra thì thất bại. Rồi á, bây giờ nó nói giờ than khổ con thì vô pháp này nó bà giờ đâu có còn lo cái gì nữa, bà sướng giờ, tôi bây giờ tôi mới khổ. Tôi mới nói ai kêu anh dướng nghiệp làm chi, giờ tạo nghiệp phải dướng chứ. Con thì không có giữ tiền được, con giữ tiền một ngày không đi đâu, 2-3 ngày bỏ làm như có cái gì mà tiền nặng vậy. Về mama con đưa lại à. Hồi nhỏ lớn con thì nói dám nói là có hiếu thì bên chồng bên vợ gì cũng hoàn toàn hết, bên con cũng vậy, cha mẹ nào cũng vậy. Thì đó, nhờ cái việc đó mà con đi qua được tới đây về trên cha đồ cũng độ hộ con mới đi qua tới đây, chứ không thôi là con của con cũng chết ngoài biển đó. Và trong vòng đi 7 đứa mà con chích chích chát chát mà ngâm nước 7-9 ngày mới qua tới đảo mà bão cấp 7 cấp 8. Ngâm nước cứ bằng không còn khô cái gì hết. Con thấy vậy mà con bây giờ con thắc mắc, không biết má con có phải là được đi về trên hay là ở cõi nào hay là cái gì.
Đường được tu.
Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ.
Thì bây giờ nghĩa là gì, chồng tham làm ăn, ra đây sự nghiệp không có. Mà giờ dồn vợ con đông thì ai cũng muốn có tiền hết. Nhưng mà khi đụng rồi mới thấy là mình dại. Nhiều người có tiền đem của ra đây buôn bán hết tỏi tiền. Mà khi thật là đi làm ngày 2 sướng hơn. Còn dư tiền đi Hồng Kông đồ chơi. Mà
còn
đi Hồng Kông á, thì cá lớn ăn cá nhỏ. Người ta buôn bán vốn lớn hơn mình làm gì được.
Con nói cho thầy đó. Nghe hồi đó con mới nói anh đi làm, bắt đầu 3 giờ anh đi làm, về tới 1 giờ anh sẽ có một tô cháo tô cơm em nấu sẵn cho anh ăn. Thì em xi mai sáng cho tới chiều 8-9 giờ, 9-10 giờ, 1 giờ tới anh về. Anh ngủ một giấc tới 10 giờ. Bây giờ anh bằng vậy anh ăn tới no, ăn nhiều khi còn không có đói, không có ăn nữa. Nó ỏ, hỏi ăn cái gì, làm cái gì mà bày ra làm gì vậy. Đó. Bây giờ nó lỡ rồi làm sao, biết cái lỗi rồi. Dạ, cảm ơn thầy.
Từ từ mới tu, có khổ mới biết biên giới của Phật pháp mà truy tầm chân lý.
Dạ, con cảm ơn thầy nha.
Con có cái bệnh lỗ mũi á, mà con thở một toàn một bên, mà con không biết tại sao.
Ở đây bác sĩ nhiều lắm, bệnh nghẹt lỗ mũi dễ ợp, chuyện hỏi ông Tám.
Con thuốc nhiều lần lắm mà nó cũng hả?
Cũng soi hồn có nhiều cũng bị nghẹt luôn, nhiều người nghẹt lỗ mũi mà hơi soi hồn thét là họ cũng bớt, nhưng mà cái đó là mà may rủi thôi. Chứ còn cái thật là mà y sĩ ở đây nó có thể mổ nó trị chứ có gì đó.
Dạ.
Nó mở dở cái này là làm. Dạ, khoa học tiến bộ quá rồi đâu có cần gì. Hả?
Dạ.
Thì con vừa tu, vừa thiền, vừa soi hồn. Hả? Có người đã thành công. Ngang bó mũi mà người ta tu trong vòng 3 năm họ mới được. Mà cái đó có.
Dạ,
có người đã thành công.
À, mấy năm qua đoạn trường trung học của con thầy, thì con đi đến đâu tôi cảm nhận trước những cái hành trình của mình đi thầy, rõ ràng giống hệt như cái tờ giấy mình viết như vậy. Cái đó là như thế nào đây?
Cái đó là cái linh tánh con mở, và người mà theo con đó cũng rất friend với con, giúp con biết hết mọi sự việc trước.
À, cách đây 2 năm thầy có ghé thiền đường Vancouver đó, thầy có nhắn lại con là những gì con thấy là thấy được hết rồi, bây giờ chỉ cần ở nhà ngồi trụ một lại một nơi thôi là mình
mọi
đặt
chỗ là mình đi truyền cái pháp cho họ, có ai muốn tu mình chỉ cho họ tu.
Nhưng mà mấy năm qua là có duyên cứ đi đây đi đó hoài, cứ ta bà nơi này nơi đó hoài. Mà con đi đến đâu là con cứ một tháng nào là con cũng có chỉ 3-4 người pháp hoài, nhiều lúc chỉ cả chục người mà.
Tôi chỉ cho người ta tu, cái đó là còn sướng hơn con đi làm, cái phước còn lớn hơn.
Con thấy là có cái duyên nó đến hoài.
Cái đó tu, ráng tu.
Dạ.
Nó có duyên tu nên tu, mà có duyên độ nên độ, thấy chưa?
Dạ.
Cái đó là mình không bị sai lạc.
Và cái sự mà thỉnh thoảng mà trong tâm hồn á, mà nó bình thản những khi thời gian mà mình đến những cái mà những cái duyên nghiệp, những cái khảo đạo mà con thấy biết trước, mà con khi mà con nghĩ tiến đến xa nó, hay những cái gì đó là có một cái gì nó rất ngăn chặn hết, cái đó không phải là cái thiên liên nó chặn con lại không thầy?
Nó chặn lại. Nó chặn lại để cho con có cơ hội tu. Cái tu á là cái quý hơn cái duyên nghiệp á. Là thế gian là cũng như cái cầm vậy đó. Nghe quán thông đó. Thấy không? Cũng như cái cầm, không có làm gì được. Nhưng mà con muốn bay nhảy phát triển và cầu nguyện cho cha mẹ thì chỉ có cái tu là quý nhất. Mà tuổi trẻ mà kèm được cái tu rồi, tương lai tốt lắm. Tu được là tốt lắm. Cho nhiều người chịu không nổi nữa chứ. Ha? Con có cái ý chí đó là con sẽ cứu độ, cứu quyền thất độ. Và nhiều người sẽ được độ.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, sau một thời gian thiền thì đầu con nó rất là đau. Nó khoảng cỡ bằng cái chén như vậy. Nó đau rất là đau. Có khi thì làm như có con gì nó bò lên này. Rồi có khi thì nó đau bên trên mặt đây. Con gỡ đầu con gỡ không được thầy. Tại hiện tại bây giờ nó cũng đau lắm.
Nó mở nhiều á.
Thưa thầy, như vậy thì con có phải thấy ma không?
Không. Sao? Cứ nghĩ tới lần trước này. Hả?
Tại vì cái lỗ nó nằm ở sao?
Thôi kệ nó, không sao, đừng nghĩ vấn đề đó, nghĩ lần trước này. Thấy không? Mà dạ. Cái gì phải hoàn toàn tự chủ. Hả?
Dạ.
À, tôi để tay về rồi tối nay nó khác rồi.
Dạ.
Hả?
Dạ.
Phải hoàn toàn tự chủ nha.
Dạ. Thưa thầy, hôm đi đại hội ở Las Vegas về, thì bữa đêm đó con ngồi thiền tại nhà đó, thì ở phía tay mặt của con đó, con thấy một cái gì không biết nữa, từ phía bên này, giục nó ra một cái thiệt là nhanh. Thưa thầy, cái đó là cái gì?
Cái đây là trên đầu nó mở nhiều, thì ở dưới này nó chỉ ra, cái đó là thuộc về phản tà, nó xuất đi rồi,
yeah.
Nó không có trở lại được. Hả?
Yeah. Dạ, thưa thầy, hồi nãy con có hỏi cha, nhưng mà câu hỏi của con chưa rõ, bây giờ con hỏi rõ hơn. Ngày 22 tháng 8, lúc 4 giờ 20 sáng, sau khi thiền, tại thông thường, con bị tiền lại con ra. Sau khi thiền thì con hay đọc kinh. Bài kinh của con đọc là kinh Phổ Môn. Hồi nhỏ tới giờ đó, thì con đọc kinh Phổ Môn. Thì sau khi thiền xong rồi, con đọc một bài kinh, con vô con nằm 12 phút sau đó, thì con nghe một cái tiếng nổ như cái thùng phi, nó rớt xuống trên cái nền xi măng một cái ton, thiệt là bự, làm con giật mình. Con nhớ là đọc trong sách của thầy, con lật đật răng kề răng, co lưỡi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ trong vòng một giây đồng hồ, ánh sáng khắp mặt trước mặt con đó, nó rất là nhiều, nhưng mà nó rất nhanh, trong vòng một giây đồng hồ là nó mất.
Thì cái đó là đúng đó.
đâu có sao cái điển mà ra. Khi nó ra cũng như bong bóng mà thả lên không trung nó nổ cái bùm. Thì nó mở chỗ này, thấy chỗ này, sáng trước ngực. Thấy không? Từ tương lai, nó sẽ thấy như cái chữ vạn chạy lên trước ngực. Rồi bây giờ nãy giờ cái đầu thấy sao? Còn nhức nữa không?
Con không phải nhức mà con nó đa hơn rồi.
Bây giờ bớt chưa?
Dạ, sự bớt thầy.
Bớt nhiều ha.
Như sau khi cái tiếng nổ đó, một tuần lễ sau, thì con thường thường nữa, con ngồi thiền đó, con hay nhớ cái chuyện quá khứ, tích xưa, tích cũ, hoặc là chuyện trong trường học trò nó chửi con đó, con nhớ hết. Thì trong khi đó, cái con mở băng thầy, hay mỗi con để cái radio khích bên chỗ con thiền đó, hãy khi mà mỗi khi mà con nhớ như vậy đó, con mở cái băng niệm Phật lên, thì cái bữa đó con soi hồn, con nghe cái tiếng o thiệt là nhiều ở bên lỗ tay trái của con. Cái con tưởng là cái băng của thầy nó kêu o. Con lật đặt con chụp cái tay xuống nặng tắt cái radio. Nhưng mà dở cái tay ra thì cái radio không có.
Cái quả can nó xông lên thì không có gì hết. Cái quả can nó xông lên. Nó không chảy nước mắt thì nó kêu o như vậy. Còn nó nghe thuốc cái tên này là khác. Thì cái điểm là khác. Còn cái đó là thuộc về cái quả trong thế gian nó xông lên.
Dạ thưa. Hiểu không? Mà khi con thiền nó, con soi hồn
nó sẽ mở, mở huệ trang, huệ phế, huệ này huệ nọ, nó phải mở lần lần mà nó phải xong ra, nó mới mở được.
Thưa thầy, sau khi con soi hồn, con bịt lỗ tai lại, có khi thì con nghe thanh thản lắm, có khi con nghe như tiếng có con dê dê nó kêu dê, yeah. Như vậy là sao thầy?
Chỗ này nó mở nhiều nó phải vậy, thấy không? Dạ. Không sao, không cái đó dạ. Không ăn chung.
Thưa thầy, con đi bác sĩ thì bác sĩ nói con có cái bệnh tim như thế này là nó irregular beating, nghĩa là nó đập thường thường như vậy 10 cái thì có một cái á thì cứ như cái trống vậy, ví dụ như cái mỏ thì gõ cốc cốc một lát, như cái chuông nó gõ một cái ton thì lúc đó thì con rung, như giờ con rung á, cái tim con nó đập như vậy thì có cái cách
chị gì đi thế? Uống linh chi đi,
linh chi
thảo á, nó sẽ làm cho cái tim tốt à. Nó mờ cái ngưng cái, nó đập không có điều, đập loạn sợ bằng.
Nói, bác sĩ nói con có cái là strange noise trong cái tim của con.
Nhưng mà bây giờ uống đi, giờ mua linh chi uống, ha? Mua cái chai thứ bột, uống cái đó, cái tim nó không có đập mạnh nữa. Sẽ bớt lại. Rồi cái đầu giờ sao?
Thấy hơi mát mát cái tim.
Con lên đây có câu hỏi, và câu hỏi dùm cho bạn, và sau đó con hỏi cho mấy bạn con luôn. Thì có một bạn hỏi con, hồi xưa có thiền, xong rồi cái ở nhà tử nó là nó bị chúng tà gì đó, cái đi cho nó đi lấy thì coi thầy bùa thì cho nó uống cái gì đó thầy, rồi cái sau này cái nhà nó dán bùa tụi nó mới ở nhà đó nói, giờ sau này nó muốn thiền lại cái nó thiền không được, chẳng hạn như nó vô nó xây hồn nó cũng làm không được, mà cái tánh tình nó thay đổi khác thì có cái phương pháp gì để giúp
nó. Bởi vì nó uống bùa thì bùa hành đó, nhưng mà cái luật của bùa là cũng như mướn cảnh sát vô gác nhà vậy. Mình không biết thờ cúng đủ lễ nó giật mình như không, nó phải dọn đi một nơi khác rồi nó nghe băng rồi để nó hiểu cái chân lý nhiều rồi tới lúc đó nó mới thiền được, chứ bây giờ thiền không được. Thiền không được tại sao nó không lên?
Không phải nó không có lên nữa.
Nó lên đây là nó được phước, được giải, đây là tòa án judgment, tới đây xử tội những phần nào làm bậy.
Giờ con xin hỏi một câu nữa, xin thầy cho con biết, như chẳng hạn như mấy tụi trẻ, như mấy tụi con tu, và có sơ sót gì xin thầy cho mấy tụi con biết.
Con tu con phải thực hành đúng pháp, hiểu không? Phải thực hành đúng, chứ không phải tu mà đem chế pháp. Trong đó người ta dạy sao mình làm đúng như vậy. Trước hết con tu cũng như là khôi phục cái sức khỏe, rồi con phải nghe những lời giảng về chân lý để con thức tâm. Nhiều khi tuổi trẻ không hiểu, hướng ngoại nói bậy, rồi mình thu hồi những cái khẩu nghiệp nói bậy đó, rồi nó đi tới cái chỗ thức tâm, lúc đó con mới thiền dễ giải được. Còn cái ban đầu tu chỉ soi hồn và chiếu minh, đừng ngồi thiền, là tập cái sức khỏe trước, đâu đó nó quân bình, rồi nó nghe được chân lý, rồi nó thấy cái hồn nó vị trí ở chỗ nào, nó hiểu được, vận dụng cái sáng suốt nó, lúc đó nó ngồi thiền. Hiểu chỗ đó không? Chứ không có làm ẩu, tôi muốn ngồi sau này tôi như ông Phật Thích Ca để làm gì? Không? Cái duyên nghiệp tại thế tôi chưa giải quyết được, cuộc đời tôi chưa giải quyết được, thì tôi phải cần sức khỏe trước hết. Sức khỏe là con vui đó, con vui là con hòa là con sẽ tiến, lúc đó con mới đi thiền. Nó phải có trật tự.
Bây giờ thầy thấy con bây giờ có nên thiền được chứ? Tại vì con cũng
con soi hồn với chiếu minh thôi.
Yeah.
Để con phải đi học mà.
Yeah.
Phải không?
Mà giờ con đúng có đã hành được cái pháp này cũng khoảng được 2 năm rồi.
Ừ.
Mà con cũng đã có thiền rồi.
Ừ.
Mà đôi khi con thiền thì thầy đã nói qua là cái xương sống con bị thẳng.
Ừ.
Thì nếu mà xương sống bị lạnh thì con nên xả thiền, xả chiếu minh.
Ừ. Tự nhiên mình con uống thuốc bổ thận thì không có thủ dâm nữa.
Có, con cũng biết nữa.
Thì nó không có còn lạnh xương sống. Thì cái thận yếu nó lạnh xương sống.
Hôm bữa thầy kêu con uống thuốc thì năm bao.
Năm bao đó.
Con cũng có mua.
Uống cái nó đỡ lần lần ạ.
Nhưng mà uống khoảng như là bao nhiêu nó hay?
Nó uống một ngày nhiều lắm là 4 viên. Mà uống chừng 2-3 hộp là thấy nó khỏe rồi. Thôi ngưng chứ thôi nó đòi hỏi. Hả? Ừ.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, con có câu thắc mắc mà không biết cái câu thắc mắc đó nó có là quá đáng hay là cũng cùng nhiều tâm trạng.
Ừ.
Nhiều đêm con cũng thổn thức, không biết là con đặt thắc mắc là không biết rằng là cái trứng đó nó cứ chứa con gà hay con gà cứ chứa cái trứng hả?
Không có gà lấy gì để trứng.
Dạ thưa thầy, nếu vậy thì nếu không có...
Mà không có cái trứng là làm sao con gà? Thì thiệt, cái trứng nó phải có trước. Bởi vì cái bầu âm dương nó phải có trước, nó mới sanh ra cái trứng mới để con gà. Phải không? Cái nguyên lý của trong cái bầu âm dương kết tập nó mới thành cái trứng. Con hiểu không? Cái trứng, trước cái trứng nó phải có cái bầu âm dương. Phải không? Rồi nó mới có cái trứng. Hả?
Con có cái thắc mắc nữa. Hồi khoảng chừng 10 năm về trước đây thì không hiểu vì con nghe nhạc nhiều quá hay sao mà mỗi lần vô thi thì là không nhớ bài mà toàn là nhớ tiếng nhạc không à.
Ừ.
Mà bây giờ đó thì con nhiều lúc con nghe tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật á, con nghe Lục Tự Di Đà thì lại nó lại không vô.
Ừ.
Mà hồi trước á thì con nghe nhạc lại nghe tiếng nhạc nó vào.
Ừ, thì là sao con thầy? Phải tập, bởi vì hồi nào giờ con rước cái nhạc vô nhiều quá, dạy lục căn lục trần học có bao nhiêu đó không? Mà bây giờ muốn thay đổi một cơ sở mới, con phải bỏ nhiều thì giờ nó mới thay đổi được.
Yeah.
Nay niệm chút, mai niệm chút, lần lần nó thay thế.
Yeah.
Cái nhạc cụ đó thì tự nhiên cái Nam Mô A Di Đà Phật nó đầy đủ à.
Yeah.
Cũng như trước thầy hút thuốc ngày 60 điếu thuốc, nhưng mà tôi cứ ngồi suy nghĩ tại sao tôi hút thuốc tôi mới biết thơ được, hút thuốc tôi mới nói chuyện được, rồi tôi mới tìm ra cái nguyên lý của cái lá thuốc. Thì do ngũ hành của mặt đất, khi mộc thủy hỏa thổ hóa xanh nó lên thành cái lá rồi phơi qua mặt trăng mặt trời nó khô rồi đem đốt lấy cái hơi nó trợ cho mình, là nó ở sắc giới, nó trở về sắc giới. Thấy không? Thì trong tâm mình cũng có những cảnh giới đó, nó thích hợp nó mới hút vô. Thành ra tôi nói thôi vậy, ta niệm Nam Mô Di Đà Phật nó cũng kim mộc thủy hỏa thổ vậy, nó cũng đầy đủ. Cái lá thuốc này tinh vi hơn, tôi coi lưỡi tôi niệm Phật thét rồi tôi để bọc với thuốc mà không bao giờ hút. Chỉ mời bạn hút mà thôi. Thì đó, con muốn đổi cái cơ sở, đổi cái sự việc mới, thì trong này mỗi tim gan tỳ phế thận là 1250 tỳ tỳ kheo theo con, rồi con phải dạy đều 1250 niệm cho nó đều hết, rồi nó đầm, nó thức tâm đồng niệm dưới lệnh của chủ nhân ông, thì cái nhạc cũng đi mất mà cái gì cũng đi mất, mà nó lên nó trụ bộ đầu rồi thì nó nhớ Nam Mô Di Đà Phật, thì càng không vũ trụ là nó là càng không vũ trụ. nó định ngay tức khắc, nó không có lo nữa.
Yeah.
Phải bỏ công. Yeah. Tên ta đòi công phu, công phu. Yeah. Phải bỏ công.
Yeah. Như con nghe thấy nhiều bạn khi ngồi thiền đó, thì là dặn nhạc Divine Gypsy. Thì con á, thì con lại dặn nhạc Kitaro. Cái ông nhạc, ông người Nhật. Mà ổng sáng chế ra nhạc nhiều cái nhạc.
Cái nhạc cũ nó cũng làm cho cái nhịp mình trở lại quân bình được.
Dạ.
Cái đó cũng cũng hay, nhưng mà nó không hay bằng Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ. Rồi còn những trường hợp băng giảng của thầy thì cái nào tốt hơn thầy?
Cái băng giảng thì tốt để cho nó thức tâm. Dạ. Nó cũng mở nhiều cái khuyết bên đó. Khi thiền mà trong bây giờ mình ngộ được cái nào đó, mình ngồi cái suy tư.
Dạ.
Coi thử các trong mình có cái gì để mình khai triển ra.
Dạ.
Thấy không? Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật là quý nhất. Rồi tới nhạc, nhạc nó cũng làm cho tâm hồn con người phấn khởi và quân bình.
Yeah.
Nhưng mà nhạc nó không đi tới cái chỗ vô cùng được.
Yeah.
Nó chỉ giới hạn một chỗ nào đó thôi.
Yeah.
Còn Nam Mô Di Đà Phật là mình đem cái hành trang nó đi khắp các nơi được. Thì tùy con muốn thích cái nào thì trong cái thời gian mà con thiền con thích nhạc thì cứ việc nghe nhạc, nhạc một thời gian nó chán rồi nó không nghe nhạc thì con phải niệm Phật.
Yeah.
Tới hết cái mức đó là nó bỏ.
Yeah.
Hồi trước thầy thiền một thời gian thử đủ thứ hết, thử niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi bỏ, rồi nghe nhạc tàu đánh trống tùm tùm sen, bởi vì xứ đó nó đó ở ngay chỗ đó, mấy bà đó hát cả ngày tôi nghe luôn, thiền luôn với cái đó. Bởi vì cái điệu nhạc của mấy người đờn mà nó không có ăn nhịp với nhau, nó không có hay, mà ăn nhịp là nó quân bình rồi. Tôi cũng học vậy, tôi thành ra bất cứ trạng thái nào tôi có thử hết. Khi tôi nói là tôi đã thử rồi, còn không bao giờ tôi nói tôi không thử rồi, tôi thử hết rồi. Nhưng mà nó chỉ một lúc nào là hết nghe, không thích nghe nữa.
Cảm ơn thầy.
Chỉ thanh tịnh để tiễn Đức thầy về nghỉ.